This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trên kể chuyện em nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xứ ngôn viên Hoàng Tính. Xin chào các quý phụ huynh, các bé thiếu nhi cũng như chú Hoàng Tính.
Vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị phụ huynh cũng như là các bé thiếu nhi. Và thân ái chào trở lại cô Anna.
Dạ vâng, dạo này thời tiết rất là tốt nên cô Anna cũng mong các quý phụ huynh cũng có thể dắt các em ra ngoài chơi, picnic ở ngoài để thư giãn trong sau những cái ngày học mệt nhọc của mấy bé. Thì hôm nay cô Anna cũng đem tới một câu chuyện cổ tích của Nhật. Câu chuyện mang tên là Ba Lá Bùa.
Xin được mời quý vị cùng đến Ba Lá Bùa coi như thế nào nhé, thưa quý vị.
Ngày xưa, có một chú tiểu nọ sống ở một cái núi chùa ở trên núi. Chú tiểu rất tinh nghịch và thường hay bày ra trò phá bỉnh. Cậu rất không là vâng lời và hay gây rắc rối cho sư phụ như việc đuổi theo những chú thỏ làm chúng chạy loạn xoạng khắp nơi. Vào một ngày mùa thu, khi những chiếc lá đã khoác lên mình một bộ quần áo mới, chú tiểu nhỏ thấy cây dẻ trên núi đã bắt đầu đơm trái. Những hạt dẻ trông thật là ngon. Chú bèn xin sư phụ. Sư phụ,
vậy?
Con muốn ăn những cái hạt dẻ ở trên ngọn núi đằng kia kìa. Con có thể đi và hái một ít được không?
Trời, cơm không ăn, đi ăn hạt dẻ không có được đâu con. Người ta nói có một mụ phù thủy, chứ không phải là ông phù thủy, mụ phù thủy đang sống ở trên đó đó. Con sẽ bị bà ta ăn thịt đó nha.
Ôi, chắc gì mà điều đó là sự thật hả sư phụ? Con tin chắc là do ai đó mà theo dệt nên thôi. Làm ơn cho con đi đi mà sư phụ.
Rồi, ở nhà ăn cơm đi, đừng có ăn hạt dẻ. Đừng có đi ăn hạt dẻ nữa.
Sư nhìn chú tiểu và lắc đầu ngao ngán, bởi ông biết là dù gì đi nữa thì nó cũng sẽ không nghe lời ông. Nhà sư thầm nghĩ.
Thôi nên để cho một đứa trẻ nó nghịch ngợm này, nó biết sợ một lần mới được nha. Bực mình nãy giờ suy nghĩ quá trời, bây giờ mới ra được câu này.
Và quay sang chú tiểu, ông nói.
Rồi, được rồi nha mày. Được rồi con. Ta sẽ cho con ăn đi, ha. Không thích cơm thích hạt dẻ phải không? Nhưng mà nếu mà con mà gặp phải mụ phù thủy á, thì hãy sử dụng chúng nha, ha. Nhớ rõ nha.
Nhà sư nói và trao cho chú tiểu ba lá bùa may mắn. Chú tiểu nhận lấy và ngay lập tức đi thẳng lên núi. đến núi, ở đó có rất nhiều hạt dẻ đã chín. Quả đúng như là cậu nghĩ. Chú Tiểu mãi mê nhặt những trái chín mà quên cả thời gian, không để ý là mặt trời đã xuống núi từ bao giờ. Nhận ra thì bị bao trùm bởi bóng tối. Cậu bắt đầu lo lắng. Buổi tối ở đây đáng sợ quá à. Lỡ có một phù thủy thì biết phải làm sao đây. Vừa nghĩ đến đó thì bất chợt từ đằng sau một giọng nói vang lên.
Chào, chào cậu bé nha. Chào cậu bé. Ý trời ơi, đẹp trai mẫm mỉm không nè.
Nghĩ là một phù thủy, chú Tiểu sợ hãi, vừa nhảy vừa la hét. Nhưng khi quay lại, cậu lại thấy một bà lão trông rất là chi phúc hậu. Bà lão nói:
Cháu ơi, cháu đang nhặt hạt dẻ hả?
Dạ.
Trời, giỏi quá trời giỏi. Ở nhà không chịu ăn cơm đi ăn hạt dẻ. Sao mà cháu không có cùng ta về nhà đi? Ta sẽ nấu cho cháu ăn. Ăn chín nó ngon hơn là ăn sống đó nha.
Vừa mừng lại vừa đói, chú Tiểu theo bà lão về nhà. Hạt dẻ đến no cả bụng và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hai mắt lim dim rồi ngủ lúc nào cũng không hay. Đến nửa đêm thì chú Tiểu giật mình thức dậy nhưng không thấy bà lão đâu cả. Cậu nghe thấy có những tiếng động lạ phát ra từ bên cạnh phòng. Tò mò, cậu ghé mắt nhìn trộm thì thấy một vụ phù thủy thật đáng sợ đang mài những con dao sắc nhọn. Mụ phù thủy bước ra, trừng mắt về phía cậu.
Sao hả? Ngươi đã thấy sao rồi hả? Nhắc đi. Phải, đừng có kêu trời, đừng có kêu a gì, bê bê gì đó hả? Phải, ta chính là phù thủy của cái ngọn núi này đây. Bây giờ ta sẽ ăn thịt nha ngươi.
Mụ vừa dứt câu thì lập tức tới lấy tóm lấy cổ tay của chú Tiểu. Hoảng hốt, chú Tiểu lắp bắp nói: Khoan, trước tiên cho cháu giải quyết một nỗi buồn cái đã. Không thì sẽ ướt cả ở đây đó.
Một nỗi buồn à? Được rồi. Ta cho phép hai nỗi buồn cũng được luôn nha. Nhưng mà ta phải trói người lại rồi đi theo để đề phòng ngươi bỏ trốn.
Chú Tiểu bị trói bước vào nhà xí, một phù thủy thì đứng bên cạnh ở ngoài.
Trời ơi, làm gì mà lâu dữ vậy bay?
Đợi con một tí.
Trời ơi, lẹ lên đi.
Cháu sắp xong rồi.
Trời ơi, lẹ lên.
Chú Tiểu nói với ra, nhưng cậu biết không thể tiếp tục câu giờ được mãi. Phải làm sao bây giờ không biết nữa. À, phải rồi, mình sẽ sử dụng mấy cái lá bùa của sư phụ cho nè. Cậu bé rút lá bùa ra và nói: Bùa ơi bùa, hãy giả làm ta để trả lời mụ phù thủy nghe. Và cậu treo theo đường cửa sổ, trốn ra ngoài rồi chạy về hướng ngôi chùa.
Trời ơi, chút hai chút ba bốn chút à, nhiều chút rồi. Trời ơi, nhóc con xong chưa vậy? Tao vừa trâu nhỏ mẫm mỉm, người sao mà lề mề quá vậy?
Mụ phù thủy vẫn quát tháo lên bên ngoài vì tưởng rằng cậu bé ở bên trong kia.
Mở lên!
Bên trong vọng ra tiếng trả lời: Sắp xong rồi, lê chờ lên. Cháu một xíu nữa nha.
Tao vừa lề lên, làm gì mà lâu dữ vậy? Lên.
Nhưng rồi mụ phù thủy bắt đầu nghi ngờ. Vì không cần biết là mụ hỏi gì, nhưng câu trả lời của cậu bé vẫn y chang nhau. Mụ tung cửa xông vào và quả nhiên cậu bé đã biến mất.
Trời ơi, đồ không có, tức là đồ dám lừa bà. Bà sẽ cho mày biết tài á. Biết tài
nói nhá. Rồi mụ phù thủy giận dữ đuổi theo cậu bé. Thank you. về tới nơi rồi. Chú Tiểu vừa chạy vừa không ngừng trấn an mình. Nhưng đến khi quay đầu lại, cậu thấy mụ phù thủy đã đuổi đến sau lưng mình.
Đứng lại nhóc con, đứng lại đó nhóc con. Ngươi chạy làm sao lại ta hả? Ta là bà già. Bà già chả lẽ tức là bà già phù thủy. Ngươi mẩm mỉm sao ngươi chạy được? Đứng lại cái đồ nhóc con. Không thì ta sơi tái ngươi lập tức hả?
Mụ phù thủy lúc này nhìn còn đáng sợ hơn trước. Tiêu rồi, nếu mụ ta mà bắt được mình thì chết chắc thôi.
Trời ơi, thơm quá trời.
Chú Tiểu rút tiếp lá bùa thứ hai và ra lệnh. Bùa ơi bùa, hãy biến thành dòng sông ngăn mụ phù thủy lại cho ta đi. Cậu bé vừa dứt lời thì một con sông lớn hiện ra nuốt chửng mụ phù thủy. Chết đuối chắc luôn nè. Chú Tiểu vui mừng, nghĩ nhưng không ngờ mụ phù thủy với phép thuật ghê gớm đã một hơi uống cạn dòng sông và rồi lại đuổi theo chú Tiểu. Thôi chết rồi, chết rồi. Chú Tiểu rút lá bùa cuối cùng. Bùa ơi bùa, hãy biến thành biển lửa ngăn cái mụ phù thủy lại đi. Liền sau đó, một biển lửa bừng bừng xuất hiện bao quay lấy mụ phù thủy độc ác. Nhưng không ngờ mụ phù thủy rung mình một cái phun hết số nước mà mụ vừa mới uống khi nãy, dập tắt biển lửa trong nháy mắt. Thế là hết rồi, bà ta sẽ tóm được mình thôi. Chú Tiểu nghĩ, nhưng may làm sao ngay lúc ấy cậu đã vào được cái cửa chùa. Sư phụ ơi, sư phụ cứu con với. Mụ phù thủy đuổi đến đây rồi, mụ ta đang ở ngoài cửa kia kìa. Trong khi thấy chú Tiểu hoảng hốt bao nhiêu, thì nhà sư lại thản nhiên bấy nhiêu.
Rồi, ở vậy là con đã gặp được cái bà phù thủy rồi, đúng không con?
Dạ.
Trời ơi, giả yếu siêu à.
Con sợ quá
à. Ăn được mấy cục hột dẻ vậy con?
Đầy bụng rồi, chạy không kịp luôn.
Hèn gì, nặng quá chạy không kịp. Con đã được một cái bài học rồi phải không con?
Dạ. Chú Tiểu lúc này mới nhận ra được lỗi lầm của mình và cầu xin sư phụ tha lỗi. Con xin lỗi sư phụ. Từ bây giờ con hứa luôn á là sẽ ngoan ngoãn và nghe lời sư phụ.
Nhìn mặt xèo biết rồi.
Thấy đệ tử đã biết sai, nhà sư gật đầu rồi bảo cậu trốn vào trong một cái chùm lớn phía sau. Vừa lúc đó thì mụ phù thủy tung cửa vào.
Mô Phật, mô.
Này, lão hòa thượng, lão hòa thượng, đừng có chắp tay cúi mặt, nhìn lên nghe.
Dạ.
Lão hòa thượng có thấy một cái thằng nhóc vừa chạy vô đây không? Thấy được thì lập tức mang nó vô đây nha.
Nhà sư vẫn thảnh thiên.
Dạ, thí chủ đang nói cái gì vậy? Bần tăng đang ngồi đây, ăn bánh gạo từ nãy giờ. Có để thằng bé nào đâu?
Cao ơi, cao! Người đừng có mà làm bộ tịch nha nha. Ta sẽ nuốt chửng người nếu mà còn không có chịu giao thằng nhóc đi được nha.
Dạ, thôi được. Nhưng mà trước đó, hãy thi xem nha. Hãy thi đi, nha. Mình thi thử coi. Trong chúng ta này ai có thể biến thành nhiều hình dạng hơn không nha? Thi chơi thôi ha. Nếu mà thí chủ thắng, bần tăng sẽ làm như ý luôn nha. Exactly như ý của thí chủ luôn nha. Còn bây giờ thí chủ có thể biến thử cái thứ mà bần tăng đề nghị không nha? Được không?
Tiếc nó đã cười vậy nha. Ta có thể biến thành tất cả mọi thứ. Đâu hả, cứ việc nói đi nha. Cứ việc nói à, nói những cái gì ngươi muốn đi hả. Ta biến giống in luôn nha. Không có khác chút gì khiếu gì nha luôn nha.
Nhìn vẻ kiêu ngạo của mụ phù thủy, nhà sư từ tốn nói.
Dạ thí chủ có thể biến thành cao lớn, đụng được đến trần nhà không vậy?
Nhà sư vừa dứt câu, mụ phù thủy biến một cái. Người cao lớn chạm đến trần nhà chẳng khó khăn gì.
Nhưng mà
bần tăng cược là thí chủ không thể biến mình to lớn như quả núi kia được đâu.
Ơi trời, chuyện nhỏ như con thỏ luôn á nha. Tối nè.
Một phù thủy trả lời và lập tức biến thành to lớn như quả núi. Nhà sư gật gù, thán phục rồi nói tiếp.
Thì chậu thiệt là quả là tài giỏi, có thể biến to như quả núi được á. Trời ơi, giỏi quá trời vậy nè. Nhưng mà thí chủ có thể biến nhỏ lại như hạt đậu không vậy?
Mù phù thủy cười nhạo.
Trời ơi trời, lớn được thì phải nhỏ được chứ, đơn giản vậy thôi sao? Ngươi hãy xem đây, hồ biến.
Nói rồi mù phù thủy biến nhỏ thành hạt đậu thật, còn nhỏ hơn cả ngón tay út của nhà sư nữa.
Ôi trời ơi, trời ơi, hạt đậu đấy hả? Rất là tuyệt vời. Còn bây giờ đến lượt bằng tăng ngang.
Nhà sư nói rồi bất ngờ bóc hạt đậu. Mụ phù thủy nhét vào giữa một cái gao gạo, rồi ửm phát và nuốt luôn vào trong bụng. Thế là từ đó, ngọn núi ở bên kia bình yên xinh đẹp hơn, vì không còn bóng dáng của mù phù thủy nữa. Chú tiểu nhỏ cũng trở nên chăm ngoan hơn và nhất nghe theo lời sư phụ. Dạ vâng, câu chuyện ba lá bùa của cô Anna kể cho hôm nay cũng đã kết thúc chương trình kể chuyện của tuần này. Cô Anna tuần sau sẽ tìm những câu chuyện không chỉ là của Việt Nam mình, cô Anna cũng sẽ kể của Nhật, của Mỹ, của nhiều thể loại hơn để cho các bé.
Và chương trình đến đây đã chấm dứt. Cô Anna và Hoàng Tính cảm ơn quý vị phụ huynh cũng như là các bé thiếu nhi đã theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày vui. Hẹn quý vị trong tuần sau.